Xác định điều bạn cần. Nếu bạn xác định được điều bạn thực sự cần và dùng hết sức mình để theo đuổi nó, bạn sẽ dễ dàng đạt được điều mà bạn mong đợi. Càng hình dung một cách chi tiết những kết quả mình mong đợi, bạn sẽ càng cảm thấy mình đến gần và dễ dàng đạt được chúng hơn. Muốn là điều mong ước, cần là nhu cầu thực sự. Để xác định điều mình muốn, đơn giản hãy nói: bây giờ mình muốn làm gì? Để xác định điều mình cần, hãy tự hỏi: ta cần điều gì trong lúc này? Để có một quyết định đúng. Chiều tối hôm đó, Frank giới thiệu chàng trai với một trong những nhà thám hiểm giỏi nhất của đoàn, ông Hiro Tanaka, một chủ doanh nghiệp tại Nhật. Theo nhận xét ban đầu của chàng trai, ông Hiro có vẻ là một người kín đáo và chừng mực. Ba người bắt đầu cuộc hành trình. Họ cùng nhau vượt qua một đoạn rừng nguy hiểm. Frank đưa mọi người quay trở lại với đề tài mà ông đang thảo luận dở dang với chàng trai. Chàng trai đã được biết qua sơ đồ về câu hỏi, nhưng anh vẫn còn rất nhiều điều thắc mắc trong lòng. Anh hỏi hai người bạn đồng hành, nếu cháu phải tự hỏi mình quá nhiều câu hỏi, liệu như vậy có rắc rối và mất quá nhiều thời gian để đi đến một quyết định không? Frank mỉm cười khi nghe câu hỏi của chàng trai, nhưng không nói gì. Đoạn ông vẫy tay chào tạm biệt hai người. Ông muốn suy tư một mình về những vấn đề của riêng mình. Chỉ còn lại chàng trai và nhà thám hiểm cừ khôi người Nhật Bản, Hiro, trả lời câu hỏi của chàng trai. Cháu nói không sai, nhưng người Nhật có một câu ngạn ngữ như thế này: ai đi càng chậm thì tới đích càng nhanh. Điều này có nghĩa là việc sửa chữa hậu quả do những quyết định sai lầm gây ra bao giờ cũng tốn nhiều thời gian và công sức hơn so với việc suy nghĩ cẩn thận ngay từ đầu. Chàng trai đồng tình. Cứ nghĩ đến sai lầm của anh về chuyện để quên bản đồ ở nhà thì thấy rõ ngay. Giá mà như anh chịu bỏ chút thời gian quay lại lấy bản đồ thì hẳn đã không bị lạc đường và mất nhiều thời gian tìm kiếm mọi người. Hiro lại hỏi anh, vậy cháu đã sẵn sàng cho phần thứ hai trong câu hỏi ngày hôm nay chưa? Nào, chúng ta tiếp tục nhé. Có còn cách giải quyết nào khác mà bạn chưa tìm ra không? Chàng trai cười thật tươi và hỏi Hiro, nếu có những vấn đề không còn cách giải quyết nào khác thì sao ? Thường thì trong bất cứ tình huống nào, con người ta cũng có đến vài ba hướng giải quyết nào đó. Nhưng nhiều người lại không nhận ra điều này. Lúc nào người ta cũng tự suy diễn kiểu như, trời ạ, mình chẳng còn cách nào khác hơn. Nếu cháu từng suy nghĩ như vậy, thì đó là do cháu chưa chịu xem xét hết mọi khả năng thôi. Cảm giác lo sợ và yếm thế thường có trong mỗi chúng ta sẽ làm hạn chế tầm nhìn và khiến chúng ta bị động trước các tình huống, nhất là những tình huống bất ngờ. Nhưng thực tế thì không phải lúc nào chúng ta cũng ở vào thế cùng đường cả. Nhưng trong trường hợp bản thân chúng ta thực sự không biết là mình còn có giải pháp nào khác thì sao? Trong trường hợp đó thì cần phải tìm ra tất cả các giải pháp có thể giải quyết vấn đề của mình. Nhưng bằng cách nào ? Cháu có thể bắt đầu bằng cách đặt ra cho mình những câu hỏi và quan sát xung quanh. Dĩ nhiên là chỉ chú ý đến những gì thực sự cần thiết cho cháu để có thể đi đến một quyết định tốt hơn. Còn những gì không liên quan thì đừng nên mất thời gian vào đấy. Một điều quan trọng khác nữa là trong quá trình tìm hiểu những thông tin liên quan đến việc ra quyết định của mình, cháu đừng bỏ qua những chi tiết mà đôi khi cháu chưa để ý tới. Có như thế, cháu mới nhận ra được hết các cơ hội lựa chọn thực sự của mình. Cháu sẽ không bị ảo tưởng và mọi thứ trước mắt cháu sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nghe có vẻ khó quá không nhỉ? Nếu biết cách thì cũng không quá khó đâu cháu ạ. Trong trường hợp này, hãy sử dụng đến khả năng quan sát của cháu và phải thật khách quan. Ví dụ nhé, giả sử như cháu phải tìm kiếm địa điểm để xây dựng một khu vườn cây và cháu được giới thiệu một địa điểm có vẻ thích hợp. Chỉ có điều, dường như khu vực đó gió hơi lớn. Người ta đảm bảo với cháu đây là một nơi kín gió, Nhưng làm thế nào cháu có thể biết được điều đó là đúng? Chàng trai trẻ ngẫm nghĩ. Hiro gợi ý, cháu sẽ rút ra điều gì khi nhìn vào một cái cây mọc ở vùng đất đó? Ừ nhỉ, cháu có thể quan sát cây để xem liệu chúng có bị gió bẻ cong không? Chính xác, vậy thì cuối cùng cháu nghĩ nên tin vào cái nào hơn? Lời nói của người khác hay những gì mà chính cháu quan sát được? Chàng trai không trả lời. Nhiều lần anh đã tự mình tìm hiểu rồi quyết định theo ý mình, và những lần đó đã không làm anh thất vọng. Chẳng hạn như trong lần mua chiếc xe đầu tiên, anh đã để ý quan sát rất nhiều loại xe khác nhau trên đường phố trước khi chọn được một chiếc phù hợp với sở thích, và anh đã rất hài lòng với quyết định sau cùng của mình. Rõ ràng là dựa vào chính kiến của mình thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Anh nói với Hiro, đúng là dựa vào quan sát và đánh giá của mình thì vẫn tốt hơn ông ạ. À, vậy đấy, nếu cháu muốn biết nhiều hơn, hãy để ý quan sát càng nhiều càng tốt. Chàng trai ngẫm nghĩ về điều này và hỏi, vậy nói chuyện với những người thường quan sát có giúp cháu trở nên nhạy bén hơn không? Đương nhiên rồi, cứ mạnh dạn hỏi chuyện những người có kinh nghiệm nhất mà cháu biết. Như trong đoàn thám hiểm này, có rất nhiều người mà cháu có thể học hỏi. Cháu hãy để ý cách tiếp cận và đánh giá vấn đề của họ, từ đó rút ra những bài học cháu nghĩ là hay và cần thiết cho bản thân. Nếu cháu cảm thấy người nào đó có thể giúp được cho cháu giải quyết vấn đề của mình thì cứ hỏi họ rồi lắng nghe họ trả lời như thế nào. Nhưng có điều cháu cần lưu ý là đừng nên dễ dàng nghe theo người khác một cách thiếu suy xét, mà hãy tự biết mình kiểm chứng lại vấn đề. Chàng trai tán thành, giờ thì cháu bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi, hãy tự mình tìm hiểu sự việc. Hiro lại nói, hiếm khi chúng ta có thể tìm ra các giải pháp của vấn đề chỉ bằng cách há miệng ngồi đợi chúng tới. Thế mà nhiều lúc cháu lại như vậy đấy, cháu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế nữa. Có lẽ là nỗi sợ hãi trong tiềm thức đã khiến chúng ta mệt mỏi và không dám hành động. Lo sợ làm chúng ta hoang mang và nhiều khi còn khiến chúng ta hành động một cách mù quáng. Có một lần, ta nghe được lời của một người cha nói về một người con gái đã mất của mình, người đã cố ý tìm đến cái chết khi chỉ mới tròn 20 tuổi. Cháu có biết ông ấy nói gì không? Ông nói ông rất đau lòng khi con gái ông đã chọn cái chết là cách duy nhất để giải quyết vấn đề, trong khi vẫn còn nhiều cách giải quyết khác tốt hơn. Cô đã quá sợ hãi và tuyệt vọng nên mới chạy trốn bằng cách đó. Nói tới đây thì Hiro dừng lại. Ông không khỏi xúc động khi nghĩ tới nỗi buồn của một người cha trước sự việc đau lòng này. Điều đáng tiếc nhất là điều làm cho chúng ta sợ hãi và nhục chí thường lại là những điều không có thật. Đó cũng là lý do tại sao khi cháu nhìn thẳng vào thực tế, cháu sẽ cảm thấy vững vàng hơn. Khi quan sát và tìm hiểu vấn đề, ta sẽ sáng suốt hơn và nhìn nhận sự việc đúng với bản chất của nó hơn. Hiro lại hỏi chàng trai, trong trường hợp nào thì cháu sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái chán nản? Khi cháu thấy mình không có sự lựa chọn, hay khi cháu thấy mình vẫn còn nhiều cách giải quyết khác? Tất nhiên là khi cháu thấy mình không có sự lựa chọn. Đó cũng chính là rắc rối mà hiện nay cháu đang gặp phải. Thế cháu làm cách nào để tìm kiếm các hướng giải quyết? Ngồi một chỗ và chìm đắm trong suy nghĩ, hay bắt tay vào tìm hiểu các thông tin thực tế có liên quan? Có lẽ cháu cần phải tích cực tìm hiểu bản chất vấn đề để tìm ra các giải pháp, nhưng cháu nên nhớ rằng thông tin không đơn thuần chỉ là bộ sưu tập các sự việc. Vấn đề còn ở chỗ người ta đánh giá và nhìn nhận thông tin đó như thế nào nữa. Đó là một khía cạnh quan trọng mà cháu cần phải lưu ý. Lời nhắc nhở của ông Hiro khiến chàng trai nhận ra vài điều mà trước đây anh không để ý đến. Anh cần phải tìm hiểu, để ý thêm những suy nghĩ của người khác, cũng như các sự kiện thực tế. Sau này, có lẽ anh phải để tâm hơn đến khía cạnh này. Chàng trai vẫn chưa hết thắc mắc. Nhưng không lẽ cứ thu thập thông tin mãi thế hả ông? Làm sao cháu có thể biết bao nhiêu thì đủ để ra quyết định? Ta có thể chia thông tin làm hai loại. Thứ nhất là loại thông tin nếu ta có được thì tốt. Loại thứ hai là loại ta cần phải có. Hiro lại nói tiếp, có thể cháu sẽ có cảm giác rằng mình không bao giờ có đủ hết các thông tin mà mình muốn cả. Có lúc cháu hãy tự hỏi là mình có đủ các thông tin mình cần chưa? Hãy nhớ rằng những thông tin cần thiết là những điều mà nếu thiếu chúng, cháu không thể đưa ra một hướng giải quyết tốt được. Chẳng hạn như tối nay, chúng ta sẽ phải dựng trại để nghỉ chân. Điều chúng ta cần phải làm là phải nghiên cứu trước địa hình những khu gần đây để tìm ra một chỗ cắm trại gần nguồn nước. Nếu không, mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn. Chàng trai quyết định ghi lại những dòng ông Hiro vừa nói. Càng có được nhiều thông tin, bạn càng có nhiều cơ hội để lựa chọn cách hành động và tìm được quyết định đúng. Cháu phải thú thật với ông là cháu cũng ít suy nghĩ để tìm ra hết các cơ hội của mình lắm. Lúc đó, hãy tự hỏi mình rằng, mình có thực sự cần điều này không? Có còn các giải pháp nào khác mà mình chưa nhận ra không? Mình có lường được hết các tình huống xảy ra khi quyết định như thế này không? Chàng trai vẫn tiếp tục thắc mắc, nhưng cuối cùng thì làm sao cháu có thể xác định được quyết định nào là tốt nhất cho cháu? Theo cháu thì sao? À, cháu nghĩ cháu có thể tự hỏi mình rằng liệu giải pháp này có phải là lựa chọn tốt nhất giúp mình đạt được điều mình cần không? Tuyệt lắm! Cháu biết kết nối tất cả các vấn đề trước đó lại với nhau. Cháu còn nhớ bước đầu tiên cháu phải làm để bắt đầu hướng tới một quyết định tốt hơn không? Có chứ ạ. Khi mà bản thân chưa biết phải làm gì để có được một quyết định khá hơn, cách tốt nhất là dừng ngay những gì mình đang làm mà ta biết nó không mang lại kết quả. Ngay cả khi chưa tìm được cách nào sáng sủa hơn để thay thế, thì việc ta dừng lại cũng đã mở ra cho ta cơ hội đến với những điều khác tốt đẹp hơn. Đúng thế, khi đã từ bỏ những thói quen trì trệ cũ, chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận với những cái mới hơn. Để ta kể cho cháu nghe chuyện về một anh bạn cùng đi với ta trong chuyến thám hiểm giống như thế này vào năm ngoái. Cậu ấy kể rằng từ khi chia tay với người yêu, công việc của cô ấy dường như hoàn toàn đảo lộn. Điều đã khiến cho anh bạn này đau khổ là vì cậu ấy nghĩ mình vẫn còn yêu cô gái đó, trong khi cô ta thì chẳng thiết tha đối hoài gì đến cậu ấy. Chắc là anh này yêu cô bạn gái của mình nhiều lắm. Ta cũng không chắc lắm. Qua những gì cậu ta kể thì ta nghĩ cũng không hẳn là cậu ấy quá yêu và thất vọng đến mức suy sụp như thế. Nhưng cậu ấy lại tin rằng cách duy nhất lúc đó có thể giúp mình thoát khỏi tình trạng này là phải quay lại với người yêu. Điều đó lại không thể được. Bế tắc đó khiến cậu ấy trở nên thất vọng khủng khiếp và ảnh hưởng nhiều đến công việc. Thật may là tình trạng đó không kéo dài. Vậy điều gì khiến anh ấy thay đổi hả ông? Một người bạn đã lôi cậu ấy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó để nhìn nhận thực tế bằng cách đưa ra những câu hỏi. Anh ta hỏi người bạn đau khổ của mình, khi còn bên nhau, bọn cậu có hạnh phúc không? Cậu ta trả lời, không. Rồi người bạn lại hỏi, vậy cô ấy và cậu có làm gì để thay đổi tình trạng đó không? Câu trả lời cũng là không. Vậy thì cậu dựa vào điều gì để tin rằng nếu quay lại với nhau thì cả hai hay ít ra cậu sẽ được hạnh phúc hơn trước? Câu này thì anh bạn của ta không trả lời được, bởi vì niềm tin của anh ta là vô căn cứ, là phi thực tế. Người bạn đã khuyên cậu ta rằng cô ấy không thể quay lại với cậu, đó là sự thật. Tốt nhất là cậu nên nhìn thẳng vào thực tế và thay đổi thái độ của mình. Sao cậu không học hỏi những sai lầm từ cuộc tình này và rút kinh nghiệm? Biết đâu việc chia tay nhau là một điều may mắn thì sao? Biết đâu như vậy mà sau này cậu sẽ gặp được một cô con gái khác hợp hơn với mình. Hãy thử tưởng tượng xem cậu sẽ gặp được một người phụ nữ trong mơ của mình trong một chuyến đi du lịch, một đợt công tác hay tại một câu lạc bộ thể thao nào đó. Rồi cậu hẹn hò với cô ấy và cùng nhau khám phá ra nhiều điều kỳ diệu. Hãy cứ tưởng tượng rằng... Hiro không nói hết câu. Ông để cho chàng trai trẻ tưởng tượng ra những tình huống tốt đẹp khác có thể đến với người bạn của Hiro. Chàng trai trẻ mỉm cười. Cháu đoán chắc là bạn ông cảm thấy khá hơn rất nhiều khi nói chuyện với người bạn của mình. Chỉ nhiên rồi, vì những tình huống đó lại hoàn toàn có khả năng xảy ra, lại thực tế hơn cái mong ước hảo huyền quay lại với người yêu cũ và tiếp tục một cuộc tình không biết sẽ đi về đâu. Khi cậu ấy thôi không tự dằn vặt mình nữa thì tự nhiên cậu ấy sẽ nghĩ đến những tình huống và cơ hội khác nhau. Cậu ấy có quyền lựa chọn thái độ của mình với hoàn cảnh hiện tại. Thực tế là những cơ hội này hay cơ hội khác vẫn luôn hiện diện ở đó. Chỉ có điều cậu ấy cũng như nhiều người khác lại không ý thức được nó mà thôi. Câu chuyện ông kể làm cháu nhớ đến một người bạn của mình. Cô ấy cũng vừa chấm dứt một cuộc tình với bạn trai, đồng thời cũng là bạn học thân thiết nhất của cô ấy hơn 10 năm qua. Cô ấy thực sự đang rất hụt hẫng và thất vọng. Thế cháu có biết vì sao kết quả lại đáng tiếc như vậy không? Chắc không phải như anh bạn của ta chứ? Chàng trai nhìn xuống giọng buồn bã. Khi người yêu cô ấy nói lời chia tay, cô ấy không biết và cũng không tin là anh ta đã chọn lựa một người con gái khác. Vì cô ấy đặt hết niềm tin và hy vọng vào tình yêu của mình, vào anh ta, chưa bao giờ cô ấy nghĩ đến một kết cục như thế cả. Nhưng khi cô ấy hiểu ra thì lòng cảm thấy đầy thù hận. Và cô ấy nói với cháu rằng cô ấy muốn xóa sạch tất cả những gì liên quan đến anh ta, đến cuộc đời tốt đẹp nhất của cuộc đời mình. Cô ấy đã tìm đến bình rượu và cho đó là cách nhanh nhất để quên. Hiro hỏi chàng trai, thế cháu có cho đó là cách tốt nhất không? Quên tất cả để bắt đầu lại tất cả. Vâng, cháu cũng nghĩ như vậy. Chúng ta không nên nhớ đến những kỷ niệm làm ta đau lòng. Chưa chắc đâu cháu, kỷ niệm dù vui hay buồn đều có giá trị của nó. Chúng ta tìm cách để quên, tức là điều đó đã khắc sâu trong chúng ta, là một phần của cuộc đời chúng ta. Cô bạn của cháu cũng thế. Vậy theo ông thì chúng ta có nên giữ lại những kỷ niệm, những hình ảnh của một cuộc tình đã tan vỡ không? Điều đó còn tùy thuộc vào bản thân của mỗi người trước khi quyết định có nên mang theo trong cuộc đời mình hay không. Chúng ta cần suy xét xem những hình ảnh, những kỷ niệm đó có là điều giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hay không. Có là niềm khích lệ, động viên cho ta đi tiếp con đường của mình một cách đầy lạc quan hay không? Còn nếu đó chỉ là những thứ làm cho ta tuyệt vọng và đau thương, thì đừng nên nuôi dưỡng trong lòng. Nhưng đối với cô ấy, mặc dù quá khứ có vô số những điều hạnh phúc, nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt lại quá phũ phàng. Làm sao cô ấy lại có thể? Cháu còn chưa biết một điều, đó là chúng ta phải biết chọn một thời điểm để nhớ. Thường thì trước lúc kết thúc. Cho dù là kết thúc vì nguyên nhân gì, thì mọi cuộc tình đều có những kỷ niệm đẹp, đều có những điều đáng nhớ. Chúng ta chỉ nên giữ lại những kỷ niệm đến thời điểm ấy mà thôi. Để chàng trai suy nghĩ đến những điều ông vừa nói một lúc, Hiro nói tiếp. Nhiều người khi yêu hoặc kết hôn với một người nào đó, hoặc muốn người kia phải vứt bỏ tất cả những kỷ vật của cuộc tình cũ, muốn người kia đừng bao giờ nhắc đến và quên hết những gì liên quan đến người xưa. Nhưng ta cho đó là một sai lầm. Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên. Vì sao ạ? Cháu nghĩ rằng đó là điều tất nhiên chứ. Vì có hai vấn đề. Thứ nhất là nếu một người dễ dàng vứt bỏ những gì mà lẽ ra anh ta phải trân trọng hoặc gìn giữ, hoặc dễ dàng quên những kỷ niệm đẹp đẽ của mình, thì anh ta cũng sẽ dễ dàng làm điều đó với người bạn đời của mình sau này. Thứ hai, chúng ta không thể bắt buộc người khác nhớ hay quên một điều gì. Nếu chúng ta cứ khăng khăng buộc người khác vứt bỏ những kỷ niệm đáng nhớ của họ trong quá khứ, thì nếu có, họ cũng chỉ vứt bỏ trước mặt chúng ta thôi, chứ bản thân họ vẫn cất giữ riêng những điều ấy ở một góc khuất nào đó trong trái tim mình, cháu ạ. Những lời Hiro thật sâu lắng. Như thế, đó là sự chiêm nghiệm của chính cuộc đời ông. Chàng trai bắt gặp ánh mắt đầy tâm sự của Hiro khi ông nhìn xa xăm. Chợt mắt chàng trai sáng lên, anh hỏi Hiro một điều mà dường như anh đã trăn trở từ lâu. Cháu từng nghe nhiều người nói rằng tình yêu không bao giờ chết đi. Nó sống mãi cùng với tâm hồn những người yêu nhau, dù họ có bị chia cắt bởi không gian, thời gian và cả cái chết. Nhưng hiện tại, xung quanh cháu, rất nhiều người luôn than thở rằng tình yêu của họ đã chết khi cuộc tình chấm dứt. Vậy, có gì mâu thuẫn không ông? Một câu hỏi thú vị đấy. Tình yêu là một điều tuyệt vời nhất mà con người có thể có được. Đó là gia tài lớn nhất của cuộc sống và là nguồn động viên lớn nhất của con người. Nhưng đó phải là tình yêu đích thực cháu ạ. Cháu có nghe câu nói này chưa? Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn, nhưng đích thực tình yêu thì chỉ có một. Nếu tình yêu thực sự thì nó sẽ sống mãi cho dù hoàn cảnh thời gian có thế nào đi nữa. Nếu ví tình yêu như một ngọn lửa thì những thử thách, thời gian hay xa cách có thể ví như những cơn bão. Nó sẽ dập tắt những ngọn lửa nhỏ nhưng sẽ làm bùng lên những đám lửa lớn. Và chính những người yêu nhau sẽ quyết định tình yêu của họ là gì. Nếu là một tình yêu đích thực, nó sẽ sống mãi trong lòng ta cho dù cuộc sống có thế nào đi nữa. Vì bản thân tình yêu là một động lực giúp con người mạnh mẽ và sống tốt hơn. Chàng trai lắng nghe chăm chú như muốn nuốt từng lời diễn giải sâu sắc của ông. Hiro nói tiếp, thế đấy cháu ạ, trong tình yêu, cuộc sống hay trong công việc cũng thế. Trước khi quyết định một điều gì, chúng ta cũng phải suy xét tất cả những khía cạnh của nó, đồng thời cũng phải biết lắng nghe trái tim mình mách bảo nữa đấy. Chàng trai hồ hởi, cháu đã hiểu ý rồi ông ạ. Hiro giải thích thêm, trở lại với vấn đề công việc, để cháu có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định, ta sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện về Henry Ford. Một lần, ông chủ hãng xe hơi Ford lừng danh này phải tìm một người thích hợp để bổ nhiệm vào vị trí giám đốc quốc gia. Ông mời ba người giám đốc khu vực đi ăn tối với mình. Sau bữa ăn đó, ông đã chọn được một người và bổ nhiệm anh ta vào vị trí ông cần. Người này, sau khi được lựa chọn, đã hỏi Henry lý do tại sao ông lại chọn mình. Và Henry đã trả lời rằng, cả ba người các cậu đều là những người kinh doanh giỏi. Nhưng tôi nhận thấy, trong bữa ăn, cậu là người duy nhất chịu nếm món ăn của mình trước khi quyết định nêm thêm gia vị. Thì đó là điều nhỏ nhặt, nhưng nó lại nói lên được rằng cậu luôn chú ý tìm hiểu thông tin trước khi quyết định. Tôi thích những người như thế. Chàng trai trẻ lại thầm trách mình. Ít khi anh chịu xem xét vấn đề trước khi ra quyết định. Giờ nghĩ lại, anh tự hỏi, không biết mình đã để vượt qua bao nhiêu cơ hội. Nhờ những phân tích của ông mà anh đã rút ra được một bài học ý nghĩa. Anh cảm ơn Hiro và tạm biệt ông. Anh muốn đi một mình và tự mình ngẫm nghĩ những điều đã học được. Sau đó, anh tìm một gốc cây to và ngồi xuống. Việc đầu tiên anh làm là lấy quyển sổ ghi chép của mình và bắt đầu ghi lại. Để có một quyết định đúng, trước hết phải nhớ rằng luôn có những cách giải quyết mà mình chưa để ý hoặc chưa tìm ra được. Càng có được nhiều thông tin, bạn càng có nhiều cơ hội để chọn lựa cách hành động và tìm được quyết định đúng. Khi quyết định, bạn phải là chính bạn. Quyết định của bạn phải là hiệu quả nhất để đạt được điều bạn cần. Thu thập thông tin không chỉ là việc tìm hiểu sự kiện thực tế từ bản thân bạn, mà còn là thái độ và suy nghĩ của người khác về sự kiện đó. Khi tự tìm hiểu những thông tin cần thiết, bạn phải theo dõi, quan sát một cách kỹ lưỡng. Nếu người khác cung cấp thông tin cho bạn, bạn cần phải tìm cách xác định lại mức độ chính xác của thông tin. Những điều bạn cần tự hỏi. Bạn đã có được đủ thông tin mà mình cần chưa? Bạn có thể tìm được thông tin ở đâu, từ ai, bằng cách nào? Bạn đã kiểm chứng lại chưa? Bạn đã tìm ra được những cách tốt nhất để thu thập thông tin chưa? Hãy suy xét cẩn thận những điều bạn còn hoài nghi. Bạn có thực sự cần điều này không? Còn cách nào khác bạn chưa nhận ra không? Bạn có lường trước hết các tình huống xảy ra sau khi quyết định như thế này không? Trong tình yêu, trước khi quyết định, có nên giữ lại những kỷ niệm và hình ảnh, dù buồn hay vui, của một cuộc tình tan vỡ? Bạn cần phải suy xét những kỷ niệm và hình ảnh đó có là niềm động viên trong cuộc sống của bạn hay không? Tiên liệu các tình huống. Đêm đó, sau khi nghỉ ngơi và ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, đoàn thám hiểm lại tiếp tục khăn gói lên đường. Họ bắt đầu đi chậm lại vì trời đã tối. Vị trưởng đoàn khuyến khích các thành viên trong đoàn thử khám phá cách tìm đường trong đêm tối. Ông nói với mọi người, quá trình tìm ra một quyết định của chúng ta cũng tương tự như thế này, phải mò mẫm trong bóng tối, và chúng ta có thể thắp sáng đường đi của mình bằng cách đặt câu hỏi cho chính mình. Còn nếu không, chúng ta sẽ kẹt mãi trong bóng tối. Sau gần một tiếng đồng hồ mò mẫm, những người trong đoàn quyết định quay trở lại chỗ gần dòng suối mà họ đã tìm thấy để cắm trại qua đêm. Chàng trai bắt đầu cảm thấy lạnh và dường như chiếc áo khoác mỏng chẳng giúp chàng đủ ấm đêm nay. Giá mà anh tính trước đến điều này. Không khí trong rừng bao giờ cũng lạnh hơn rất nhiều, nhất là vào buổi tối. Sương đêm bắt đầu rơi, sự ấm ướt cộng thêm cái lạnh khiến anh bắt đầu run lên. Anh xoa hai tay vào nhau để sưởi ấm. Nhận thấy điều này, một thành viên trong đoàn, bà Ingrid Bauer, liền đưa cho anh mượn chiếc áo khoác dự phòng của bà. Bà đùa với anh, thật là may cho cháu đấy, vì cô chỉ thích mặc áo lạnh rộng. Chàng trai đón lấy chiếc áo từ tay Ingrid với lòng biết ơn. Bà hỏi anh, cô có nghe Frank nói là cháu đang muốn kiếm một người nào đó thật xuất sắc để tư vấn cho cháu những vấn đề trong công việc phải không? Vâng ạ, anh cười, cô có biết được người nào như thế không? Gần nơi cháu ở đấy. Không, làm sao cô biết được, nhưng cô có thể hiểu được tại sao cháu lại cần đến một người như thế. Ở Đức, bọn cô có một hệ thống định hướng công việc. Theo đó, những người trẻ sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ trong nhiều năm cho đến khi họ có thể tự mình đảm nhận công việc độc lập. Còn ở đây, theo cô biết, thì lại không có điều này, cho nên người ta phải tự tìm ra cho mình một cách riêng để học việc. Còn với cháu, thực ra cháu đã có người thầy cho riêng mình rồi đấy. Chàng trai không khỏi ngạc nhiên, cháu đấy à? Đúng thế đấy, người đó không ai khác là chính bản thân cháu. Hãy nhìn lại những điều cháu đã làm trong quá khứ, cháu sẽ trưởng thành hơn và sẽ trở nên khôn ngoan hơn. Xem xét kỹ lại những quyết định trước đây của mình sẽ dạy cho cháu nhiều điều hơn so với việc cháu học từ người khác. Từ những quyết định sai lầm của mình, cháu sẽ biết tránh những điều tương tự trong tương lai và ngược lại phát huy những gì cháu làm đúng trong quá khứ. Những lời của Ingrid khiến chàng trai nhớ lại những hành động thiếu sáng suốt của mình. Ingrid nhặt lấy một cành cây nhỏ, đưa nó vào tim chiếc đèn lồng để châm lấy lửa, rồi truyền nó cho chàng trai. Hãy đốt lửa và vui lên, đừng có quá khắt khe với bản thân như thế. Chàng trai mỉm cười trước sự tinh ý của bà Ingrid. Cháu chỉ cần nhìn lại kết quả của những hành động trong quá khứ. Nó sẽ giúp cháu tìm hiểu thêm nhiều điều. Đó là những người thầy tốt nhất. Mà hiện giờ cháu đã học đến phần nào trong sơ đồ rồi? Đến giờ thì cháu đã đi được 2/3 của giai đoạn 1, tức là đến phần 2. Câu hỏi, mình có thực sự cần điều này không? Còn có các giải pháp nào khác mà mình chưa nhận ra không? Thế cháu có muốn tìm hiểu câu hỏi thứ 3 không? Có chứ, cháu đang rất muốn biết đây. Đó là, mình có lường trước được tất cả các tình huống xảy ra khi quyết định như thế này không? Chàng trai đăm chiêu suy nghĩ, bà Ingrid dịu dàng gợi ý. Cháu có nhớ là trưa nay, cháu có kể cho các cô chú nghe về việc vị trưởng đoàn của chúng ta đã tránh khỏi lùm cây có rắn độc như thế nào không? Cháu vẫn nhớ, ông ấy đã nhận ra nguy hiểm trong tích tắc, sao ông ấy lại nhanh vậy nhỉ? Chính là vì ông ấy đã lường trước được tình huống này. Trước khi bắt đầu chuyến thám hiểm, ông ấy đã tự hỏi mình rằng nếu có một con rắn bất thình lình lao ra từ trong bụi rậm, hoặc nếu vô tình có một tảng đá nào đó rớt xuống từ trên cao, thì điều gì sẽ xảy ra? Như cho thấy đấy, ông ấy đã dự đoán trước những tình huống có thể xảy ra và chuẩn bị để đối phó với chúng. Chúng ta cũng có thể học hỏi ông ấy, và ta sẽ không bị bất ngờ với những điều mà ta đã lường trước. Giống như một tay chơi cờ giỏi thì luôn luôn tính toán được trước những nước đi để cuối cùng có thể giành được chiến thắng. Cô có thể nói rõ được hơn không ạ? Lại dùng đến những câu hỏi thôi, chúng ta có thể dự kiến trước những tình huống có thể phát sinh rồi tự hỏi mình. Sau đó thì chuyện sẽ như thế nào? Cái gì sẽ xảy ra tiếp? Cứ hỏi thế rồi chúng ta sẽ dự đoán được các tình huống xảy ra. Giống như là ta đi thám hiểm, cuộc sống và công việc vậy. Lúc nào chúng ta cũng cần phải dự tính trước những tình huống xấu có thể phát sinh và cảnh giác với chúng. Chàng trai như đã hiểu ý của Ingrid. Chúng ta đều biết trong rừng núi thường có rắn và đá, nhưng nếu chúng ta nghĩ đến các tình huống xấu xảy ra, chúng ta sẽ biết cách đối phó với chúng. Không sai, câu hỏi đó giúp ta suy nghĩ một cách thấu đáo và đạt được điều ta cần. Ý của cô là trước khi quyết định, cho nên xem xét từng giải pháp mà mình có và tự đặt câu hỏi, nếu mình chọn giải pháp này thì điều gì xảy ra, rồi điều tiếp theo đó là gì? Đúng thế, hãy hình dung một cách chi tiết những điều có thể xảy ra mỗi khi cháu quyết định một vấn đề gì. Điều này sẽ giúp cháu lường được kết quả. Rồi họ ngồi trong im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Chàng trai tự hỏi mình, giả sử mình cứ tiếp tục thực hiện quyết định ban đầu của mình, vậy thì điều gì sẽ xảy ra, rồi điều gì tiếp sau đó? Ngay lúc ấy, anh nhận ra rằng anh sẽ không nhận được kết quả anh cần. Anh cần phải đưa ra một quyết định khác tốt hơn. Rồi cứ như thế, anh xem xét các quyết định khác nhau và dự đoán các tình huống có thể xảy ra. Sau mỗi lần suy xét một cách thấu đáo các giải pháp, anh lại cảm thấy mình đến gần hơn với quyết định mà mình thực sự cần. Ingrid nhận xét, cô đã từng gặp rất nhiều người chỉ vì không chịu lường trước các quyết định của mình nên đã thất bại thảm hại. Cô có thể kể cho cháu một vài trường hợp cụ thể được không? Dĩ nhiên là được. Thế cháu muốn nghe chuyện xảy ra với một công ty hay một cá nhân? Nếu cô kể cho cháu nghe cả hai chuyện thì càng tốt, chàng trai trả lời. Câu chuyện đầu tiên nhé. Chuyện này xảy ra với ngành công nghiệp ô tô của Mỹ. Mục đích của họ là thu được thật nhiều lợi nhuận, nên họ chủ yếu sản xuất các loại xe cỡ lớn. Nhưng rồi do giá xăng dầu tăng cao, nên người tiêu dùng bắt đầu chuyển sang sử dụng các loại xe nhỏ hơn và ngày càng ý thức được khía cạnh bảo vệ môi trường của sản phẩm. Những yếu tố này đã khiến cho ngành công nghiệp ô tô tụt dốc. Để người tiêu dùng quay trở lại với thói quen mua xe loại lớn, các nhà sản xuất đã quyết định tung ra các loại xe nhỏ chất lượng kém. Họ cho rằng khách hàng sẽ chán khi đi loại xe này và quay lại dùng xe cỡ lớn như trước đây, nhưng họ đã không tính trước đến một điều. Các nhà chiến lược đã không đặt ra câu hỏi nếu mình không đáp ứng cái mà thị trường cần, thì điều gì sẽ xảy ra, rồi điều gì tiếp theo đó. Chính quyết định thiếu cân nhắc đó đã mở đường cho những nhà sản xuất ô tô nước ngoài tràn vào thị trường Mỹ. Họ đã sản xuất ra loại xe nhỏ có chất lượng cao hơn, đáp ứng yêu cầu đang cần của khách hàng. Khách hàng đã quay lưng với xe Mỹ và tìm đến hãng khác có sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của họ. Mà một khi khách hàng đã từ bỏ nhà sản xuất thì rất hiếm khi họ chịu quay trở lại. Như vậy, vô tình chung họ đã tự mang mỡ để trước mặt mèo, dâng thị phần của mình cho đối thủ. Thế đấy, nếu các hãng sản xuất xe ô tô Mỹ chịu xem xét chiến lược của mình một cách cẩn thận hơn và lường trước các quyết định của mình, thì sự việc sẽ không tồi tệ đến thế. Đáng lẽ ra, họ phải suy nghĩ một cách thấu đáo rằng nhu cầu của thị trường hiện nay là dùng xe loại nhỏ, từ đó họ có thể nghĩ ra cách để đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Họ đã tự đánh mất uy tín của mình chỉ vì một quyết định thiếu đúng đắn. Điều cho thấy sửa chữa hậu quả của một quyết định sai lầm bao giờ cũng mất thời gian và công sức hơn rất nhiều so với việc ta bỏ thời gian suy xét quyết định ngay từ đầu. Đúng vậy, Ingrid nói tiếp, qua chuyện này, có thể thấy là các công ty cần có những người có khả năng suy xét cẩn thận các vấn đề trước khi ra một quyết định có khả năng gây ảnh hưởng đến toàn bộ công ty. Chàng trai thầm nghĩ, quả thật, nếu phương pháp quyết định vấn đề thực sự có hiệu quả như bà ấy nói, thì mình sẽ áp dụng nó ở công ty mình. Ingrid lại kể cho chàng nghe về một trường hợp khác. Công ty cô có lần cần phải tuyển dụng một nhà quản lý mới để điều hành văn phòng đại diện ở một thành phố lớn. Lần đó, do cô đang trong kỳ nghỉ nên không tham gia vào quá trình tuyển dụng. Khi cô quay trở lại làm việc, thì những người cộng tác với cô đã chọn được một người vào làm. Công ty cô tổ chức một bữa tiệc để giới thiệu người mới. Khi tiếp xúc với người này, cô nhận thấy có cái gì đó không ổn. Hình như nữ ứng viên này không phải là người mà công ty cô đang cần. Ngày hôm sau, cô liên hợp mọi người lại và nói chuyện với họ về vấn đề này. Cô đặt ra những câu hỏi mà cô đã học được qua chuyến đi lần trước. Qua việc trả lời những câu hỏi lần này, tất cả mọi người đều nhận ra là mình đã có một quyết định hết sức sai lầm. Họ đã không thực sự suy nghĩ về quyết định đó một cách thấu đáo. Có những người cũng có cảm giác rằng ứng cử viên này không phù hợp, nhưng họ lại không muốn công nhận điều đó, ngay cả với chính bản thân họ. Họ đã tự lừa dối mình. Thực sự, họ chỉ muốn tuyển được người thật nhanh. Rồi đến khi họ tự hỏi, nếu mình thuê cô ta, điều gì sẽ xảy ra? Tiếp theo đó là gì? Và họ nhận thấy rằng cuối cùng là chỉ sau 6 tháng, họ sẽ buộc phải sa thải cô ta. Thế là bọn cô tập trung vào điều mình cần, bỏ thời gian và công sức lựa chọn các ứng cử viên khác. Cuối cùng, bọn cô cũng tìm được một ứng viên xuất sắc. Từ khi người này vào làm việc, hoạt động của công ty ở thành phố đó phát triển lên rất nhiều. Nhiều lúc nghĩ lại về sự lựa chọn của mình trước đây, bọn cô thấy sau lúc đó mình thật thiếu cân nhắc. Sau đó cô đã chia sẻ những điều cô học được từ chuyến đi thám hiểm này với các đồng nghiệp và khuyến khích họ áp dụng chúng. Hầu hết họ đều nhận ra rằng trước đây họ đều phải trả giá đắt cho những quyết định sai lầm. Chàng trai ngẫm nghĩ một lát rồi lấy quyển sổ của mình ra và ghi lại. Bạn hãy tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra khi bạn ra một quyết định? Điều xảy ra tiếp theo đó là gì? Và cứ như thế, cho đến khi bạn có thể dự đoán được các tình huống sau khi quyết định. Bằng cách đó, bạn sẽ tìm ra được cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Chàng trai trẻ chợt nhận ra rằng, chỉ cần tự hỏi mình một câu hết sức đơn giản là rồi điều gì sẽ xảy ra? Có thể anh sẽ ngộ ra được rất nhiều điều. Theo ánh sáng của ngọn lửa trại, anh nhìn lên bầu trời và thấy có vẻ như trời đang chuẩn mưa. Và hình như những người khác cũng nhận ra điều đó. Cho nên họ đã đi thu gom củi khô bỏ vào những túi ni lông để tránh cho chúng khỏi bị ướt, lỡ như trời có mưa. Sáng mai, họ sẽ phải cần dùng đến số củi ấy để nấu bữa ăn sáng. Anh hiểu là mọi người đang dự đoán và chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra. Vào thời điểm này thì việc đi thu gom củi là một công việc không có gì to tát. Nhưng nếu gặp mưa, sáng hôm sau hẳn là rất khác biệt. Chàng trai lại nghĩ đến rắc rối hiện tại của mình và tự hỏi, bây giờ mình phải dự đoán điều gì đây? Ingrid quay sang nói với anh, Hiro đã từng bảo với cô rằng việc mong có một kết cục tốt hơn cũng như việc đuổi bắt những chú bướm trong vườn vậy. Càng cố bắt chúng càng bay xa khỏi tầm với của chúng ta. Cuối cùng thì chẳng bắt được gì mà bản thân ta lại trở nên mệt mỏi. Chàng trai hỏi lại, nhưng nếu không theo đuổi chúng thì làm sao ta có thể đạt được những kết quả tốt hơn? Cho nói không sai, nhưng ở đây chúng ta chỉ nên tập trung vào điều mà mình thực sự cần. Tìm ra các giải pháp để đạt được điều đó và cuối cùng là xem xét các giải pháp và lường trước những điều có thể xảy ra khi mình quyết định lựa chọn nó. Và cứ như thế, hãy để cho những kết quả tốt hơn đến với ta một cách tự nhiên. Tâm trí chàng trai lại nghĩ đến những quyết định riêng của mình. Anh bắt đầu tin rằng nếu anh áp dụng phương pháp này, anh sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Nhưng ai sẽ quyết định thế nào là kết quả tốt hơn? Anh hỏi Ingrid. Chính cháu là người quyết định. Trước hết, cháu phải xác định rõ đâu là điều cháu thực sự cần. Và cuối cùng, cháu hãy đánh giá kết quả cháu nhận được bằng cách hỏi bản thân mình, kết quả này đã đáp ứng được điều mình cần chưa? Đó cũng là lý do vì sao mà việc xác định rõ điều mình cần ngay từ đầu rất quan trọng. Sau khi biết rõ đâu là điều mình thực sự cần, cháu mới có thể tìm ra các giải pháp để giải quyết vấn đề, và cuối cùng là suy nghĩ thấu đáo từng giải pháp một. Chàng trai hiểu rằng mình phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Cháu có bao giờ phải thất vọng vì những quyết định mà cháu cho là tốt chưa? Trời, không chỉ một lần đâu cô ạ. Thử nghĩ xem, có lần nào cháu phải hối hận vì những quyết định tốt của mình chưa? Điều cháu tiếc nhất đối với những quyết định tốt của mình là ước gì mình có những quyết định đó sớm hơn. Đó cũng là điều cô đang muốn nói. Sao cháu không quyết định sớm hơn? Có thể vì cháu chưa từng nghĩ đến điều đó. Tại sao vậy? Có lẽ tại cháu đã không dành đủ thời gian và công sức để nghĩ về nó. Chàng trai trẻ thú nhận. Ingrid im lặng sau câu trả lời đó. Chàng trai ngồi ngẫm nghĩ, rồi anh chợt hiểu. À, thì ra dành thời gian đặt những câu hỏi cho mình để tìm cách giải quyết vấn đề là điều hết sức quan trọng. Các câu hỏi sẽ thôi thúc mình tìm câu trả lời, dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, tìm hiểu sự việc và cuối cùng mình sẽ quyết định nhanh hơn. Giả như biết cách đặt câu hỏi thì mình sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian để đi tìm câu trả lời. Giờ thì anh hiểu Hiro nói đầu tư thời gian có nghĩa là gì. Đầu tư thời gian vào vấn đề sẽ giúp ta quyết định nhanh hơn và tiết kiệm thời gian nữa. Anh lại hỏi Ingrid, tại sao chúng ta lại thường không bỏ thời gian để suy nghĩ một cách thấu đáo cô nhỉ? Có lẽ do chúng ta cứ cho rằng những quyết định đó chỉ có tác dụng trước mắt và chẳng có ảnh hưởng gì lâu dài đến chúng ta cả. Thực tế không phải như vậy. Cuộc sống của chúng ta được hình thành từ những quyết định mà ta cho là không quan trọng tại thời điểm đó. Nhưng quyết định cũng giống như các quân cờ domino vậy, kết quả của quyết định này có thể sẽ ảnh hưởng đến các quyết định tiếp theo. Chúng ta cần phải ý thức được điều này. Bây giờ, cháu hãy thử suy nghĩ thấu đáo quyết định của mình, sau đó hãy gác nó lại và xem xét vào sáng hôm sau. Chàng trai trẻ muốn dành buổi tối còn lại cho riêng mình. Anh cảm ơn Ingrid, rồi đứng dậy. Với quyển sổ và ly cà phê vừa mới pha nóng hổi trên tay, anh bước ra khỏi khu lều, đi về phía tảng đá gần bờ sông và ngồi xuống. Anh dở sổ ra, ghi lại những điều mình học được. Viết xong, anh trở về lều để ngủ, với ý định sáng mai sẽ đọc lại toàn bộ những ghi chép của mình. Đến giữa đêm, chàng trai chợt tỉnh giấc, vì tiếng mưa rơi, âm thanh lập đập của hạt mưa rớt trên mái lều gây cho người ta một cảm giác nao nao dễ chịu. Cuộn tròn trong chiếc túi ngủ ấm áp, anh ngẫm nghĩ lại những quyết định gần đây nhất của mình. Được một lúc, anh ngồi bật dậy và lôi quyển sổ của mình ra. Với tay lấy chiếc đèn pin, anh bắt đầu đọc. Tiên liệu các tình huống, các quyết định mà bạn đưa ra trong quá khứ, dù đúng hay sai, chính là những người thầy tốt nhất của bạn. Việc xem xét và nhìn nhận bản chất của chúng sẽ giúp bạn tránh những sai lầm trong hiện tại. Khi xem xét lại các kết quả công việc, bạn đừng nên quá dằn vặt bản thân. Hãy nghĩ rằng bạn đã làm điều tốt nhất mà bạn có thể. Bạn sẽ đạt được kết quả tốt hơn khi biết tập trung vào điều bạn thực sự cần, tìm ra cách thực hiện điều bạn mong ước và tiên lượng các tình huống trước khi quyết định chọn một giải pháp nào đấy. Để có thể đạt được kết quả đúng như mình mong muốn, các bạn nên tìm cách trả lời các câu hỏi sau. Nếu mình quyết định như thế này, thì điều gì sẽ xảy ra? Tiếp theo đó là gì? Mình sợ điều gì xảy ra nhất? Kết quả tốt nhất là gì? Nếu trường hợp tệ nhất xảy ra, thì sẽ đối phó như thế nào? Mình có thực sự cần điều này không? Có còn các cách giải quyết nào khác mà mình chưa nhận ra không? Mình có lường trước được tất cả các tình huống xảy ra khi quyết định như thế này không?